Hồng Liên Bảo Giám, chương 1899, trảm nhiệm 2, góc truyện audio.com, Đường Hà đừng quấy rối ta, dùng cái này có thể phá vỡ thập tuyệt trận. Tô Mộ nghiêm túc thu 72 tiên văn vào lòng bàn tay, dùng hỗn độn thần hỏa luyện hóa thiên chu thần nhãn luôn phân giải kết cấu tiên văn này. Hai mặt giáp công tiên văn biến hóa thành thái sơ lôi long chú văn, không giống lôi long đại chú nhưng hơi thở bao la mênh mông giống nhau. 72 tiên văn đều chuyển hóa xong, Tô Mộ vung tay ném nó xuống đất lăn lông lốc thành 72 long phù yêu thần. Tô Mộ vui vẻ nói, ta đỡ mất công mấy trăm năm, thật tốt. Mộ Ngân Mâu nhìn đỏ mắt nhưng nàng biết Tô Kính nói đúng. Đổi lại người khác không có cách nào phân giải hạt giống ma chủ, đây là chiến lợi phẩm của Tô Mộ. Nếu tặng cho Tô Mộ thì nàng có thể luyện chế ra thiên yêu thần phó cường đại. Nhưng Mộ Ngân Mâu luyện chế phải mất mấy năm, Tô Mộ dùng ảnh chiếu tùy tay đã giải quyết, đủ biết thực lực của nàng cao đến trình độ nào. Tiên cảnh thế giới cần kim tiên như Tô Mộ ưu tiên để nàng tăng cao sức chiến đấu là sách lược đúng đắn. Cho đến nay mọi người không lo lắng về chinh chiến với bên ngoài vì Tô Mộ chưa từng thật sự ra tay, người mạnh nhất tọa trấn khiến mọi người rất bình tĩnh. Tô Mộ vẫy tay, 72 cái long phù yêu thần bay lên, hóa thành một sợi xích rơi vào lòng bàn tay của nàng, tiếp tục dùng hỗn độn thần hỏa rèn luyện. Hiện giờ long phù yêu thần chỉ có cảnh giới giả tiên, tạm thời chưa thể tự động tu hành, chỉ có thể nương tựa Tô Mộ thăng cấp. Cái này không phải tiên khí mà là phép luyện yêu, Tô Mộ siết nắm tay, mặc kệ nó. Tiên cảnh thế giới, Cơ Vô Song ở trong bát cảnh cung đột nhiên mở to mắt mắng tiếng xui. Cơ Vô Song không biết bên kia xảy ra chuyện gì, tóm lại cảm giác bị cắt đứt, tiếp đó ảnh chiếu biến mất, mất hoàn toàn. Đạo hạnh kim tiên của Cơ Vô Song không rớt xuống nhưng thiếu mười mấy năm tu hành. Tổn thất tu hành có ảnh hưởng đến Cơ Vô Song, tinh thần gã không ổn định đi tìm Tô Kính. Nhưng bản thể Tô Kính còn đang bế quan, Cơ Vô Song rời khỏi bát cảnh cung tìm đến Lâm Tạ Hồng. Lâm Tạ Hồng ở Nguyệt Cung thấy Cơ Vô Song đến cười hỏi. Người không dám trực tiếp liên lạc với Tô Kính sao? Cơ Vô Song ngây người, gã tìm bản thể Tô Kính vì biết rõ hắn còn đang bế quan, vốn không thật sự muốn gặp hắn. Người sợ sư huynh của ta, Cơ Vô Song trầm tư qua một lúc mới nói. Theo lý thuyết không có gì phải sợ, nhưng nàng nói xong cảm giác hơi sợ, kỳ lạ thật kỳ. Cơ Vô Song không nhận ra sau khi ảnh chiếu bị giết, những yếu đuối trong tính cách biến mất, gã lại trở thành người tự tin kiên cường. Đạo tâm của Cơ Vô Song càng thêm viên mãn, theo lý thuyết không sợ gì hết. Nhưng ảnh chiếu của gã bị Tô Kính giết sạch, ảnh hưởng đến Cơ Vô Song, nổi lên sợ hãi vô hình với hắn. Nhưng Cơ Vô Song gặp người khác sẽ o nhút nhát như vậy. Ta biết chuyện này, hoặc ngươi trực tiếp hỏi sư huynh của ta hoặc ta nói cho ngươi biết. Cơ Vô Song cười nói, hỏi nàng thì nàng đòi lợi gì đó, ta không hỏi, ta đi liên lạc Tô Kính. Nói xong Cơ Vô Song quay đi, Lâm Tạ Hồng nhìn bóng lưng Cơ Vô Song, gật gù thầm nhủ quả nhiên đã khác. Linh hồn đúng là điều kỳ diệu, Cơ Vô Song về chỗ ở của mình, không đi bát cảnh cung tìm bản thể Tô Kính mà là liên lạc ảnh chiếu Tô Kính hỏi xảy ra chuyện gì. Tô Kính nói thật, Cơ Vô Song dùng mình. Gã bị Tô Kính làm thịt, không đúng, là ảnh chiếu, may mắn có Tô Mộ không thì gã sẽ bị hạt giống ma. Góc truyện audio.com, chủ ký sinh ảnh hưởng đến bản thể, mà chủ có gốc gác đại la kim tiên, thông qua ảnh chiếu ảnh hưởng bản thể không có gì khó. Kim tiên như Cơ Vô Song cảnh giới chưa ổn định, nếu xảy ra chuyện đó thì Tô Kính không phải giết ảnh chiếu mà sẽ xóa sổ bản thể. Cơ Vô Song gác chuyện này sang bên, đòi khiêu chiến Tô Kính. Vậy ta đi xem hạm đội công kích Thần Châu, dù sao đang rảnh. Đi đi, muốn mang binh thì nói với Lâm Tạ Hồng một tiếng. Không cần, ta mang một chiếc hỗn độn tiên chu đi một mình. Cơ Vô Song đóng liên lạc thả hỗn độn tiên chu ra, nhờ Lâm Tạ Hồng mở đường sao, nương lực lượng tiên cảnh thế giới một hơi nhảy cóc vào sâu trong trời sao. Ngoài thập tuyệt trận, đám tiên nhân tiên cảnh thế giới hỏi. Cơ Vô Song có sao không? Tô Kính nói, ổn, bản thể có thu hoạch mới nên đi chiến trường xem sao. Các ảnh chiếu kim tiên cũng muốn đi, ở đây ảnh chiếu chỉ có thực lực chân tiên, rất ức chế. Nếu dùng thân thể kim tiên đi vũ trụ trời sao chiến đấu thì sảng khoái hơn nhiều. Đừng đi, Cơ Vô Song có duyên pháp, nếu không ta sẽ kiềm chế hắn rồi. Lý Chân Nhất khó hiểu hỏi, tại sao, người chưa phải kim tiên nên không hiểu, đây là kiếp số. Kẻ địch có cách đối phó kim tiên, nếu đi có thể sẽ chết. Lý Chân Nhất càng không hiểu. Không thể nào, nếu có cách đối phó kim tiên thì hạm đội tấn công Đông Tần, thần binh đế quốc dễ như chơi. Ha ha, đó là thiên đạo pháp tắc của thế giới bọn họ biến thành tiên khí chuyên môn dùng để áp chế đẳng cấp cao hơn cảnh giới tiên nhân. Đám kẻ địch này thế giới của mình bị hủy, tụ tập ý chí thiên đạo lại luyện chế ra binh khí có diệu dụng khác, Kim Tiên đi sẽ chịu thiệt lớn. Đề phòng nhiều hơn nữa rất có thể sẽ chết, nhưng thứ đó không có tác dụng lớn với chân tiên, giống lực lượng giới vực vậy. Đường Hà giải thích cho Lý Chân Nhất, thứ gì chuyên nhằm vào thì rất khó chơi. Lý Chân Nhất đã hiểu, giống một món hộ giáp nếu chỉ luyện chế riêng nhằm vào kiếm tiên kiếm nhập nhất ngụy tiên khí mà có thể ngăn cản kiếm tiên như kiếm nhập nhất. Nếu là hộ giáp có tác dụng vào tất cả kiếm tiên thì ít nhất phải là khí chân tiên mới bảo đảm an toàn cho mình. Chuyên nhằm vào cái gì khiến năng lực của trang bị thu hẹp lại, nhưng có hiệu quả vô cùng kinh người với mục tiêu bị nhằm vào. Mọi người lực trận, Tô Kính và Tô Mộ bắt đầu giao lưu chuyện về Cơ Vô Song. Tô Kính nói, muội nói xem lúc trước Cơ Vô Song nghiên cứu ra chắc không chỉ là kích quang phù văn. Không biết nữa, ta không rành về tiên thuật quang hệ. Nhưng ta trực giác Cơ Vô Song đang nghiên cứu thứ đảo ngược thời không? Tô Kính giật mình kêu lên, đệt cấp bậc cao vậy. Đảo ngược thời không là việc rất vất vả với tiên đế, năm đó Cơ Vô Song chỉ là kim đan nho nhỏ đã chạm vào lĩnh vực này. Cách chương.